Câu số 3, câu nói đầu tiên của Đức Giêsu trong phúc âm thứ tư là gì? Câu này là câu dễ nhất trong mọi thứ. Câu ạ, vâng, tôi phải nhường cho một người mà người ấy chưa, nên chị có nói câu nào chị? Đây chị, câu đầu tiên của Đức Giêsu trong phúc âm thứ tư là câu nào? Đấy, vâng.
Các anh tìm ai?
Đấy, các anh cái gì? Các anh tìm gì ạ?
Gì
à, tìm gì, không phải tìm ai ạ? Các anh tìm gì? Đấy, thế là tôi giật mình, bởi vì chữ không phải là các anh tìm ai ạ? Đấy, thế thì anh chị em, thế cái câu mà gần cuối của Đức Giêsu, có ai dùng đọc dùng tôi, câu 20-15 là câu gần cuối của Đức Giêsu trong Tin Mừng Gioan, thì Đức Giêsu nói cái gì với lại bà Maria Magdala vậy ạ?
Đức Giêsu nói với bà, này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?
Đấy, vậy thôi. Như vậy anh chị em có để ý là nói với hai môn đệ là các anh tìm gì? Còn đối với bà này là bà tìm ai? Tại sao có sự khác biệt đấy? Không rõ. Chỉ biết là tìm ai thì Đức Giêsu nhìn thấy bà này đi kiếm. Và Đức Giêsu thấy bà ấy giống như đi kiếm một người ấy, chứ không phải đi kiếm gì. Đấy, thì ở đây có ai đọc cho tôi chương 18 câu 4 với câu 7 xem có cái gì đặc biệt gì không ạ? Vâng. Chương 18, câu 4 và câu 7 chắc là tôi nghĩ là có một cái gì về tìm đấy.
Đức Giêsu biết mọi việc sắp xảy đến cho mình nên tiện ra và hỏi, các anh tìm ai?
Câu 7 ạ. Vâng.
Người lại hỏi một lần nữa, các anh tìm ai?
Vâng.
Họ đáp, tìm Giêsu Nazareth.
Đấy, như vậy tôi mời anh chị em đọc vì tôi thích chữ tìm. Đức Giêsu như vậy hỏi tìm xem ra là 4 lần trong Tin Mừng Gioan, ít nhất là như thế. Ngài hỏi chị Maria đấy, chị tìm ai? Ngài hỏi môn đệ đầu tiên, các anh tìm gì? Rồi câu 4 và câu 7, ngay trong vườn cây dầu, Ngài hỏi những người đến bắt mình, các anh tìm gì, tìm ai, các anh tìm ai? Đấy, thế thì ở đây chúng ta thấy, tôi thích mời anh chị em nghĩ đến chữ tìm ấy. Trong lúc đi tĩnh tâm thì hay cầu nguyện với bài phúc âm này, bởi vì nếu mà người tĩnh tâm á, mà người ta đó nghe được Chúa nói với mình, hay đúng hơn Chúa hỏi mình cái câu này, là có khi tĩnh tâm bắt đầu vô rồi đó. Nhưng mình đi tĩnh tâm mà mình vừa mới đến cái chỗ tĩnh tâm mới như thế mà mình nghe Chúa hỏi, ê mấy anh chị tới đây tìm ai vậy, hay mấy đến đây kiếm cái gì vậy đấy. Bởi vì như thế là nói đến tìm gì là nói đến cái mục đích của cái cuộc tìm kiếm mình. Và có lẽ câu hỏi này Chúa hỏi chúng ta suốt đời, Chúa sẽ hỏi chúng ta tìm gì. Lâu lâu á, khi chúng ta đang chạy theo những thứ vật chất á, rồi chúng ta mệt mỏi, chúng ta chán nản, chúng ta thế này thế khác, và chúng ta gặp những thất bại te tua trong cuộc sống, Chúa có khi lại nghe Chúa hỏi, mấy anh đang tìm gì vậy? Và như thế có khi Chúa nhắc chúng ta biết phải tìm cái gì có thực sự giá trị lâu bền. Và ở đây có khi chúng ta phải đi đến chỗ phải nói là chúng con tìm Chúa. Chúng con đến đây để tìm Chúa và cả cuộc đời của chúng con chỉ để tìm Chúa. Câu số 4, đọc Gioan chương 1, 37, 39. Cái này là dễ nhất ạ. Tìm những động từ cho thấy những hành động của các môn đệ trong câu 37, 38, 39, 3. Đấy, vậy thôi. Tìm những động từ. Vâng, có ai sẵn sàng xin giơ tay? Đây đây, rồi, vâng.
Nghe.
Chị, anh đọc theo. Anh đọc ba câu lên rồi anh nhắc cho những động từ. Câu 37 đến 39, vâng.
Hai môn đệ nghe ông nói.
Nghe, vâng, dạ.
Liền đi theo Đức Giêsu.
Dạ.
Đức Giêsu quay lại thấy các ông đi theo mình thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Rabbi," nghĩa là thưa thầy, "thầy ở đâu?" Người bảo họ: "Đến mà xem."
Như thế
họ đã đến.
Đã đến và đã
và xem chỗ người ở.
Vâng, trả lời thế là câu trả lời của anh đấy là được rồi. Đâu là những động từ cho thấy hành động của các môn đệ trong ba câu trên?
Nghe nói về Đức Giêsu rồi đi theo.
Đi theo, đồng ý.
Đi theo rồi đáp trả.
Đáp câu hỏi.
Đáp trả.
Vâng.
Đến xem.
Đến là quan trọng. Và xem, đúng là động từ tiếng Hy Lạp là thấy. Đến và thấy. Việt Nam mình không chắc bây giờ mình nói là đến và thấy, nhưng mà họ nói là đến và thấy, mà Việt Nam mình gọi là xem. Xem, đến và gặp, đến và xem. Như vậy là được rồi, có ít nhất là bốn động từ.
Còn nữa, cái quan trọng nhất là ở lại.
ở lại à. Rồi cảm ơn anh. Vâng, là còn ở lại nữa. Đấy, như thế là những động từ quan trọng. Chỉ nhắc anh chị em biết là những động từ đó cũng là căn bản. Cả cái nhất là cái động từ ở lại là Thánh Gioan đã thích. Ở đây tôi mời ai đọc dùm tôi Gioan 8:31 xem có cái gì mà ngộ nghĩnh mà tôi lại mời đọc đoạn này vậy ta. Chương 8 câu 31. Có một người sẽ đọc câu 15 câu 7. 15:7 sẽ có những cái động từ đấy. 15:7 thì có động từ gì? Vâng, 8:31 trước ạ. Vâng.
Vậy Đức Giêsu nói với những người Do Thái đã tin ngược: nếu các anh ở lại trong lời của tôi thì các ông thật là môn đệ tôi.
Nếu các ông ở lại trong lời của tôi thì các ông sẽ là thật là môn đệ của tôi. Vâng, như vậy là ở đây tôi muốn nhấn mạnh những chữ gì ạ? Ở lại trong lời của tôi. Xin mời đọc 15:7 thì ở lại.
Nếu anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong anh em thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.
Vâng, cảm ơn. Như vậy tôi chỉ muốn đọc hai câu này để nhắc cho anh chị em biết cái sự ở lại. Ở lại như anh chị em biết đó, nó không phải chỉ ở, mà ở lại nó có tính thường xuyên hơn. Ở lại là nói lên một cái sự ở mà có tính kéo dài, một sự thường trực. Và Thánh Gioan rất thích nói chữ này để nói đến va ở lại. Ở đây là một cái tương quan giữa hai ngôi vị. Thánh Gioan thích nói là cha tôi ở lại trong tôi ở lại trong cha, tôi ở lại trong môn đệ ở lại trong tôi. Tức là cái ở lại rất là hai chiều. Câu số 5 thì dễ quá, lúc nãy anh chị em biết rồi. Đọc Gioan 38b và 1:41 cho thấy hai môn đệ đã có tiến bộ trong việc hiểu biết về Đức Giêsu. Câu này dễ quá nên tôi trả lời. Lúc nãy dường như tôi đoán là tôi đã đọc là 1:38b là họ gặp Đức Giêsu thì hai môn đệ này chào là gì? Thưa thầy, vậy thôi. Thầy như là một bậc thầy dạy về kinh thánh ấy. Đấy, giỏi như vậy. Đến một sau cuộc gặp gỡ Đức Giêsu thì họ chào Đức Giêsu, thì họ nói với ông em là gì? Đức Giêsu lúc đó là gì? Là gì ạ?
Messiah.
Đấy, tức là họ coi Đức Giêsu là đấng Messiah. Như vậy là một cái sự tiến bộ ghê gớm. Chỉ sau có một lần gặp nhau mà như thế. Vâng. Câu số 6. Đâu là hậu quả? Này, câu này là câu buồn cười. Thế nào cũng anh chị em cũng không biết là trả lời làm sao. Đâu là hậu quả của việc ông Gioan Tẩy Giả giới thiệu cho Đức Giêsu hai môn đệ của mình? Như câu này của tôi, cái ý của tôi là thế này. Ông Gioan đang đứng, ông ấy đang khề khà nói chuyện với hai môn đệ. Ông nói chuyện gì ai biết được. Cái tự nhiên Đức Giêsu ở đâu ấy, đi tới, đi ngang, sợt ngang qua đó. Không cố ý gì cả, đi sợt ngang cái. Thì cái ông Gioan này, ông ấy nói với hai môn đệ: nè, hai chú, chiên Thiên Chúa đó, chiên của Thiên Chúa đó. Đấy, còn chả biết hai ông này có hiểu chiên Thiên Chúa là gì. Chúng ta đây còn chưa hiểu, nó không biết hai ông có hiểu gì đâu. Không biết có hiểu không, nhưng mà nghe chiên của Thiên Chúa, mà cái này hay. Thế hai ông ấy đã làm gì? Đã bỏ đi và liền đi theo. À, liền, có chữ liền không ta? À, có chữ liền hả? À, chữ liền là quan trọng. À, đi liền là đi theo rồi. Thế thì câu hỏi của tôi rất buồn cười. Đâu là hậu quả của việc giới thiệu của ông Gioan?
Dạ thưa cha, hậu quả là ông Gioan mất hai môn đệ.
Rồi, có ai thích một cái đó cũng được rồi. Có ai thích trả lời thêm một cái gì khác ngộ nghĩnh không? Có ai thích? Vâng, đúng như thế là trả lời, thế là chính xác rồi đấy. Mất hai môn đệ.
Cái ngôi vị của ông là ông Gioan là người mà được dân chúng đang ngưỡng mộ, mà bây giờ môn đệ bỏ đi như vậy, và Đức Chúa ông giới thiệu cho người ta về Đức Chúa Giêsu để người ta đi theo, thì coi như người ta sẽ không theo ông nữa.
Vâng, đúng rồi, chính xác là như thế. Tôi thì ý câu của tôi thì ngộ nghĩnh, tôi chỉ muốn nói là hỏi đâu là hậu quả của việc giới thiệu thì thừa là ở lại một mình. Chứ gì nữa, đúng không nào? Anh đang đứng với hai ông, cái tự giới thiệu hai ông kia ông đi thì ông còn ở lại một mình, trèo queo một mình phải chịu thôi. Đấy, và anh chị em biết cái một mình là cái không thú vị. Không ai thích một mình. Đấy, rất không ai thích. Tôi không biết anh chị em ở đây có ai có cái kinh nghiệm là nếu anh chị em dạy cho một người nào đó, thí dụ như anh chị em nói là tôi là giỏi đánh đàn piano lắm rồi, thì anh chị em dạy đàn cho một cái học trò, và học trò nó giỏi ghê gớm, và anh chị em đã dạy hết trình độ của mình cho cái người đó rồi, vậy chứ mà cái việc mà cái người dạy giỏi như thế mà dám nói với học trò của mình rằng em ơi, tôi đã truyền thụ cho em hết mọi thứ rồi, tôi giới thiệu em qua ông này nè, em học thêm với ông ấy cho nó giỏi hơn. Chuyện đấy khó đấy, khó đấy, không dễ đâu. Dám chuyển môn đệ của mình cho người khác mà nói tớ hết chữ rồi, em học có thể là hết chữ rồi, thôi em đi qua học với ông này cho nó chắc ăn á, cho nó ngon lên, trình độ nâng cao lên chứ, thì rất khó. Bỏ như thế là khó. Thành ra tôi trả lời hỏi khi sau cái gì, dạ đứng mình chứ sao giờ đứng mình thế là phiền lắm. Vâng, thôi đọc ra chương 1 câu 36 đến 39 để có được. À, câu này là câu hay nhất của tôi đấy, anh nhất đấy, tôi cố ý để sau chứ để trước thì nó lại không hay. Đọc câu Gioan 36 đến 39, để có được cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu, hai môn đệ cần những điều kiện gì? Ồ, khó người ta. Hai môn đệ cần những điều kiện gì? Câu hỏi này câu sau thì dễ hơn, dễ hiểu hơn chăng? Bạn có thấy nhiều bước dẫn đến cuộc gặp gỡ này không? Để có được cuộc gặp gỡ với hai môn đệ cần những điều kiện gì? Có ai thích trả lời đại một câu như thế nào? Cần những điều kiện gì? Vâng, vâng. Phải mỗi người câu vô thêm phụ luôn.
À, thứ nhất là mình phải có người giới thiệu với mình.
À, đồng ý.
Dạ,
à, đồng ý rồi đó.
Mình phải đi theo người ta, cái người mà mình được giới thiệu đó, là mình đi theo họ và mình tìm hiểu về cái người đó như thế nào.
Có một cái chữ nào mà được nhắc tới hai lần? Có một người giới thiệu. Và khi mà cái người giới thiệu thì mình phải làm, thì ở đây có một thái độ như thế nào đối với người giới thiệu? Đối với anh chị em biết ở trong này có một cái câu theo tôi nhớ là giống nhau lắm mà nhắc hai lần. Sau khi người ta đã giới thiệu thì người ta đã, thì hai cái ông ấy làm cái gì? Tôi là ông Gioan, tôi giới thiệu cho hai người này.
Cứ đi theo.
Có một chữ nữa, rồi có dường như sao tôi nhớ là có một cái gì khác nữa. Đó. Hai môn đệ đã anh chị em đã quên cái chữ đấy, phải đọc từng chữ thì mới thấy chứ. Gioan á thì thấy cái gì, nghe cái điều đó rồi thì làm gì? À, hai môn đệ sau khi lời giới thiệu thì họ là làm gì ạ?
Họ đi theo Đức Giêsu,
dường như
liền
có,
đi theo Đức
dường
Giêsu.
Như có cái chữ mà anh chị em không có, đây tôi xem có đúng chưa, điều tôi đoán không. Đây, hai người môn đệ đi ngang chăm chú môn đệ, hai môn đệ, à có một chữ nó bé quá, độ mức độ không ai nói chữ gì, có ai để ý không ạ? Nghe đã chơi câu này đọc nghe gì ạ? Nghe gì có chữ nguyên ba chữ ấy, mà chữ được lặp đi lặp lại hoài. À, chữ gì?
Hai môn đệ nghe ông nói.
Đấy, chữ đó thôi, xong rồi đấy. Như vậy là người ta giới thiệu mình nghe ông nói thì sau đó mới liền đi theo đấy, anh thấy không? Các bạn thấy không? Thành ra vâng, thành ra cái nghe ông nói theo tôi cũng là khá quan trọng đấy. Vâng đấy. Đấy, thành ra ở đây có không biết là còn cái chỗ nào nữa để mà nói, lát nữa biết đâu anh chừng là anh chị em có thể nghe. Nhưng mà cái nghe ông nói rồi, như vậy là có người giới thiệu rồi, nghe rồi vâng lời người đó đi theo rồi, đại khái như vậy. Cái gì ở chỗ câu mấy có chữ nghe?
Câu 40. Ông Andre, anh ông Simon Phêrô là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức.
Đấy, chữ nghe ông nói lần thứ hai, đúng như tôi đã đoán. Vậy hai lần người ta cứ nhắc đi nhắc lại như thế, nhấn mạnh đến cái gì? Nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng của lời giới thiệu. Quan trọng, tôi đi theo được Đức Giêsu là vì có một người đã nói với tôi và tôi đã nghe người đó nói. Thành ra tôi thấy rằng cái vai trò của một cái người dẫn đạo vẫn cần thiết, vẫn phải có một người nói chứ không có tự dưng mà đi theo được. Cái người giới thiệu mà anh chị em biết cái nỗi đau của người giới thiệu là gì, là phải mất môn đệ chứ không có cách nào khác hết. Chứ mà giữ giới thiệu với người ta, mình cứ giữ rịt lên người ta làm sao mà giới thiệu sao ta đi được đó. Vâng, thế thì nhưng mà câu sau thì hay hơn này. Bạn có thấy nhiều bước dẫn đến cuộc gặp gỡ này không? Tôi đã gạch cũi giải cứu chữ bước, ai mà trả lời được câu này chắc phải vỗ tay quá. Bạn có thấy nhiều bước để dẫn đến cuộc gặp gỡ giữa hai ân môn đệ này với Đức Giêsu không? Có thấy, có ai đọc không? À, có thấy bước nào không nào? Tôi mà đọc là tự nhiên anh chị em trả lời được ngay à. Tại anh chị em không đọc thôi này, bắt đầu nè, tôi thử đọc nha. Tôi nói là nhìn lại nha, câu 36-39 này tôi đọc là thế nào người ta cũng trả lời được. Khi Đức Giêsu đi ngang qua, ông chăm chú nhìn và nói, đây là chiên Thiên Chúa. Bước 1. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giêsu. Bước 2. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo thì hỏi: các anh tìm gì thế? Bước ba. Họ đáp: thưa Rabbi, nghĩa là thưa thầy ở đâu? Bước bốn. Người bảo họ: thì tới mà coi. Bước năm. Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Bước sáu. Và tôi nhìn thấy sáu bước. Anh chị em có thấy điều đó? Lúc anh chị em đọc, anh chị em có thấy điều đó không? Đấy, vậy thôi. Vậy thì câu hỏi của tôi là bạn có thấy nhiều bước dẫn đến cuộc gặp gỡ này hay không? Và khi mà tôi cầu nguyện với những cái bước này đó, anh chị em thấy không? Là ở đây có từng bước. Cái bước một là có cái món giới thiệu, và sau giới thiệu rồi cứ như thế. Và anh chị em thấy nó đẹp lắm. Anh chị em đọc lại coi mới thấy là cái đoạn bước này nó đẹp này nhé. Giới thiệu này, đi theo. Anh chị em hình dung là đi theo, nhớ là không đi trước đấy nhé. Đó là Đức hai môn đệ nghe ông nói đi theo Đức Giêsu. Vậy anh chị em hình dung cái hình ảnh Đức Giêsu đi trước, hai môn đệ đi sau. Khi cầu nguyện, anh chị em nhớ là chúng ta không rõ hai anh bạn này đi sau Đức Giêsu bao nhiêu lâu, sao biết được. Và họ cứ đi như thế, họ không làm ăn gì được, họ không dám gọi Đức Giêsu, chứ tự nhiên kêu lại làm sao. Họ không đủ, không dám làm điều ấy, mà không dám mở lời, họ chỉ đi theo. Bao nhiêu lâu không rõ. Anh chị em khi cầu nguyện phải đoán được nguyên cái hành trình này. Có những người đi với Chúa, sau Chúa suốt đời rất lâu, chúng ta chứ ai, mà vẫn chưa bao giờ dám gọi Chúa. Có những người chưa tin Chúa cũng thế, họ vẫn đi sau lâu. Hai môn đệ nghe liền đi theo Đức Giêsu. Thế thì ai là người phá vỡ được cái sự thinh lặng này? Đấy, vâng, ở đây anh chị em thành ra anh chị em mới biết là cái món đi theo là của môn đệ thì đồng ý rồi, nhưng mà cái bước kế tiếp bao giờ cũng lại là của Đức Giêsu. Đấy, Đức Giêsu ở đây quay lại nè, thấy mấy anh đi theo nè, và Đức Giêsu mới là người mở lời đầu tiên cho cuộc đối thoại này. Các anh tìm gì vậy? Các anh tìm gì vậy? Đức Giêsu quay lại và bắt đầu nói chuyện. Không nói chuyện thế là mấy anh kia cũng không dám, anh nào dám nói đó. Đấy, nhưng mà anh chị em thấy luôn luôn khi Đức Giêsu tiến một bước thì sao? Thì những hai anh kia làm gì? Tiến một bước. Không bao giờ có một cuộc gặp gỡ nếu chỉ có một bên tiến. Luôn luôn để gặp gỡ Chúa, Chúa tiến mà chúng ta cũng phải tiến. Và hai anh kia, Đức Giêsu hỏi mấy anh tìm gì vậy? Thì mấy hai anh bạn này khoái quá, nghe câu này được quá. Và họ nói, họ khốn lắm. Họ không có nói là: thưa thầy, tụi con kiếm thầy gì đâu nữa. Kiếm thầy, họ khốn. Họ nói, họ đâu nói kiếm thầy, họ nói kiếm cái gì? Kiếm cái gì? Kiếm nhà của thầy. Có nhà của thầy. Họ nói, thầy, dạ thầy ở đâu vậy? Kiếm nhà. Mà kiếm nhà thật là kiếm thầy. Bởi vì đến nhà của thầy thì tôi sẽ biết thầy là ai. Tức là thay vì họ nói là tôi muốn biết thầy là ai đó, thầy Gioan giới thiệu tôi với thầy mà tôi không biết thầy là ai đó, trên Thiên Chúa là gì cũng chưa hiểu nữa, giờ muốn biết. Nhưng mà họ hỏi nhà thầy ở đâu vậy? Câu hỏi nhà là câu hỏi một bước tiến thêm của môn đệ. Câu hỏi tuyệt vời, bởi vì biết nhà một người là biết người đấy. Ai không đến nhà là chưa biết gì về một con người. Họ thèm đến nhà. Và cái bước kế tiếp, chính vì họ đã dám liều mà hỏi Đức Giêsu là: nhà thầy ở đâu vậy? Thầy đang ở lại đâu? Chứ vẫn chưa ở lại ấy nha. Thầy đang, lẽ ra phải dịch là thầy đang ở lại đâu á, vẫn chưa động từ ở lại đó. Thì người bảo với họ: tới mà coi. Lời mời. Chính vì họ hỏi nhà nên Đức Giêsu mới có cớ mà mời. Cái tự nhiên quay lại nói: ê, tới nhà chơi không? Chứ hỡi ai nói được. Thì ông nói đấy, khổ vậy đấy. Nói thế để anh chị em biết rằng là không bao giờ trong đời của mình Thiên Chúa có thể tiến thêm một bước nếu chúng ta chưa dám tiến lên nữa. Chúa chỉ dám tiến bước khi chúng ta cũng dám tiến bước. Thế đây, khi hỏi thầy ở đâu vậy, thì Đức Giêsu mới có cớ mà nói: tới anh coi. Thấy không nào? Đấy, như vậy là anh chị em thấy cái bước kế tiếp đến mà coi. Nhưng bước kế tiếp cũng rất quan trọng. Bước vừa rồi là của Giêsu mời. Bước kế tiếp rất quan trọng. Đó là họ gì? Đã đến. Mời đến mà xem thì họ làm gì? Đã đến và đã xem chỗ của người ở và ở lại. Nói như thế bởi vì cái bước cuối cũng rất quan trọng. vì có thể Đức Giêsu mời hãy tới mà xem. Họ nói rằng để tuần tới nghe, tuần này nhà nhiều chuyện lắm, để tuần tới chứ tuần này mới tới gì nữa, để từ từ anh gì ông nói đấy. Thế đấy, thành ra tôi mới nói với anh chị em để có một gặp gỡ trong đó vừa kịch mà Chúa là dễ thương. Chúa chỉ tiến một bước nếu chúng ta cũng chịu tiến một bước. Và Chúa mà thấy ta vừa tiến một bước thì Chúa lấn tới thế tiến thêm bước nữa. Mà nếu mà Chúa thêm bước nữa thì chúng ta lại tiến bước nữa. Cuộc gặp gỡ luôn luôn là những tiến bước. Tôi gọi đó là những mắt xích ạ. Và như thế chỉ cần một mắt xích mà vỡ là cuộc gặp gỡ không xảy ra. Không xảy ra. Thí dụ như là ngay bước cuối cùng hay là bữa khác này. Bữa nay để về nói chuyện với ông thầy coi ông cho phép không nhé. Đó là thua liền. Hiểu không nào? Hay là Đức Giêsu quay lại hỏi tụi con kiếm gì? Đâu kiếm gì đâu. Này đi theo thì thôi, mắc gì kiếm chứ, hỏi này. Tình cờ đi thôi, không có kiếm gì đâu. Nói vậy là hoe cả làng á. Hiểu không nào? Nói vậy là không làm ăn gì được. Đấy thành ra cái anh chị em mới thấy là cái đạo mình là lạ lắm. Đạo mình là Thiên Chúa không bao giờ đi giày lộp cộp vào đời chúng ta. Thiên Chúa là rón rén đi vào chúng ta ưng chứ ưng để ta tiếp vô thêm nghe. Đấy, ưng là ông vô thêm. Đấy, và Chúa luôn luôn phải xin phép chúng ta để đi vào đời chúng ta. Dù là đời của một cô 14 15 tuổi như trinh nữ Maria vẫn phải xin để vào. Để xin được đúng một tiếng gật đầu như thế. Và Chúa nói thêm chả lại nói quá đáng. Ngài run khi Ngài hỏi với chúng ta. Ngài run khi Ngài xin được gặp chúng ta. Đấy, chứ không phải chỉ chúng ta gặp Chúa chúng ta mới run. Mà có lẽ Chúa xin gặp chúng ta, Chúa cũng run. Vì chúng ta có một cái quyền ghê gớm, quyền từ chối. Quyền từ chối. Vâng, thế thôi không nói nữa. Rồi, thế cái cuộc gặp gỡ. Như vậy anh chị em thấy cái câu số 7 là đáng đồng tiền lắm. Câu đó là nó nói lên cả đời sống thiêng liêng. Và như thế chúng ta mới thương Chúa. Bởi vì Chúa rất chờ chúng ta. Chứ không phải là chỉ chúng ta chờ Chúa. Andre đã giới thiệu câu cưới này. Andre giới thiệu Đức Giêsu cho em mình là Simon. Và dẫn người em của mình đến với Đức Giêsu. Bạn nghĩ gì về hành vi này? Câu hỏi này mờ quá, chả ai hiểu nghĩ gì. Đấy, giới thiệu em mình. Như vậy là ông Andre đã gặp Đức Giêsu phải không nào? Và anh chị em thấy không? Ông ấy vui mừng lắm đấy. Anh chị em thấy không? Câu này, câu 40. Andre này, một trong hai người nghe này, đó. Chỉ có biết tên một người thôi nghe, người kia là ai không biết. À, rồi đi theo Đức Giêsu. Tôi thích những chữ quan trọng trước hết à. Ông gặp em mà có chắc là em. Là em không ta? Có thể là anh ấy nhỉ, không rõ, bởi vì tiếng Hy Lạp Adelphos có thể là em mà có thể là anh. Việt Nam mình là phân biệt rõ lắm, còn tiếng Hy Lạp không rõ hay em là anh. Trong lòng của tôi có một cha mà cha ấy nghe cái bản dịch này đó, dịch là em, cha ấy khó chịu lắm cả. Cha ấy khó chịu lắm. Đây bộ tại sao dịch là em, tại sao dịch là em, phải là anh chứ. Bởi vì tôi nghe cha ấy nói có nhiều lý do mà người ta nói về anh. Nhưng mà cha ấy dường như có nói lý do này là trong đạo của mình là ông Phêrô á là lớn hơn ông Andre, đúng không, là lớn hơn ông Andre đấy. Thành ra mà ông này là em thì ông cha ấy không có chịu được, mà dường như ông có nhiều lý do. Ông sắp sửa đến Việt Nam, bữa nào tôi hỏi lại ông là đâu là những lý do nghiêm chỉnh để ông bảo là không có thể là em được, không có thể dịch là em như thế. Ông vâng, thế thì ở đây chúng tôi đã gặp với anh rồi, ông dẫn em hay anh mình đấy chú. Và ông đến là ông khoe, anh chị em tiếng Việt Nam gọi là khoe. Ông gặp em mình, ông không gặp người ngoài, ông gặp người nhà. Và ông nói với người nhà của ông, chúng tôi vì hai đứa chúng tôi đã gặp Đấng Messiah rồi. Ông gọi và rồi ông dẫn em mình đến. Anh chị em để ý động từ dẫn đó. Ông ấy khoe là vì ông mừng quá, cái đấng mà cả người Do Thái chờ thì ông bảo đây rồi. Và ông khoe, ông dẫn em mình tới. Đấy, thế vậy thôi. Thế thì ở đây câu hỏi của tôi là dẫn người đến, dẫn em của mình đến, bạn nghĩ gì về hành vi này? Chắc có ai định nói một câu bất cứ nào cũng đều đúng, có ai muốn nói là nghĩ gì không ạ?
Cái niềm vui ông tìm, ông biết Chúa. Dạ, ông muốn chia sẻ với người em ông cái niềm vui mà ông đã tìm được một cái đấng mà cứu độ mà mọi người mong chờ.
Thế là ông muốn chia sẻ điều.
Dạ, thưa cha, con nghĩ là khi mà như bản thân con mà kiếm được biết một cái điều gì tốt và hay á, thì cái đầu tiên là con sẽ thông báo cho người nhà con trước, rồi sau đó là bạn bè, đó là cái nó theo trình tự như vậy thôi. Thì ông Andre cũng vậy, khi kiếm được một điều hay tốt thì đầu tiên là nghĩ đến gia đình mình, em mình, anh mình.
Có ai muốn nói gì không nữa? Một câu nữa thôi, bất cứ nói điều gì. Vâng, chị bất ai có ai mà học câu này mà bộ tôi có ý này cũng hay hay khác khác.
Theo ý con là ông Andre muốn hai anh em ông trở thành môn đệ Chúa Giêsu.
Muốn hai ông, muốn cả ông anh mình cũng thành môn đệ, mình là thành môn đệ rồi. Tôi thì có ý nghĩ thế này, có ai định nói thêm một câu nữa không? Vâng. Dạ, bởi cái này đâu có sai đúng gì đâu.
Dạ theo con nghĩ nếu mà gặp được Chúa thật thì mình sẽ mở ra.
Gặp được Chúa thật thì mình sẽ mở ra, và mình sẽ làm gì ạ? Mở ra thì làm gì ạ?
Con chưa hiểu.
Vâng, con đã đi đúng đường ạ. Chị nói là chị cô này, cô ấy nói là gặp được Chúa thì thế nào cũng mở ra. Chính xác hoàn toàn, tôi thích câu trả lời này. Khi bất cứ ai gặp được Chúa thì mở ra, và mở ra là để mời người khác cũng đi vào, như các chị nói là niềm vui vào cái hạnh phúc của mình. Tôi định nói cái câu này. Bạn nghĩ gì về hành vi này thì tôi nói câu đơn giản thế này. Đừng bao giờ mong muốn trở thành một người đi giới thiệu Đức Giêsu nếu bạn chưa gặp Ngài. Đồng ý. Nếu bạn chưa gặp Ngài thì đừng nên đi rao giảng vội. Những người đi rao giảng phải là người có kinh nghiệm về Đức Giêsu. Ông này, anh đấy, hỏi gặp chưa? Dạ gặp rồi. Gặp rồi, thấy rồi, được lắm. Thấy không nào? Rồi mới đi khoe chứ. Chứ không nào? Thành ra giao lại tin mừng hóa ra là khoe về một niềm vui mà mình đang được hưởng, khoe về một đấng mà mình tìm và bây giờ mình gặp và mình cảm thấy mãn nguyện. Và chính vì thế nên bất cứ ai, thì tôi nói khác là bất cứ ai muốn đi rao giảng người khác thì phải là người là người đã có kinh nghiệm mới nên. Còn nếu mà không có kinh nghiệm mà lỡ nó hỏi ngược là mình ăn gặp chưa, dạ em chưa gặp, trời ơi, chưa gặp mà đi vừa giới thiệu ai mới giới thiệu người chưa gặp nó đấy. Mình thì anh giới thiệu nó là dạ cái hàng này xài rồi nè, trời ơi trời tốt dễ sợ. Mình hỏi xài chưa, dạ chưa xài, chưa xài mà đi giới thiệu hàng marketing vậy thì chết ấy. Đấy, thành ra marketing bao giờ mà chỉ khi nào người đã có kinh nghiệm thì khi đi giới thiệu người khác, người khác mới tin. Anh gặp chưa? Dạ gặp rồi. Như vậy người ta tin được đấy. Và thứ hai là ý của bạn này cũng đúng, là cứ khi nào ai mà lỡ gặp Đức Giêsu rồi thì không yên nữa, không yên nữa. Mà gặp Đức Giêsu thì không yên ở chỗ buồn cười này, là nếu mà chị ấy, mà đào được phía sau vườn nhà chị ấy, nguyên một cái mỏ vàng á, câu hỏi chị có đi khoe với cô này không?
Dạ có chứ trong.
Không dám đâu. Ngu gì không dám đâu. Tin đâu. Không tin đâu. Ngu gì. Anh ơi, anh đi khoe với hàng xóm không?
Con. Dạ không ạ.
Tin anh hơn đấy chị này á. Dạ, ừ đấy. Và chính vì thế nên Đức Giêsu trong phúc âm cũng có nói đến một người là bỗng nhiên tình cờ mua một thửa đất, và khám phá thấy một thửa đất có một cái kho, thì anh ta làm gì? Tìm cách mua cái thửa đất đấy và giữ rịt lấy, không ai biết hết. Tới đi mua được thửa đất thì mình cũng làm chủ được cái kho vàng ở trong cái thửa đất đấy. Đấy, vì nếu mà tôi tìm được kho vàng thì tôi sẽ rú đi ấy, chứ tôi không nói. Nhưng đây là một điều ngộ nghĩnh, là khi ta tìm được Giêsu thì ta không muốn giấu đi. Và tôi còn tìm thấy một cái chuyện ngộ nghĩnh hơn về Đức Giêsu, đó là cứ khi nào mà một người ở trong cái phòng này, một người ở trong nhà này và thương một người, chị giả như chị thương một người thì chị rất muốn rằng mình thương người đó thôi nghe, một mình thương người đó rồi người đó thương một mình thôi, đúng không nào? Có đồng ý không?
Dạ đồng ý.
Đấy, đây là một điều rất ngộ nghĩnh về Đức Giêsu thì lại khác. Đây là một điều rất là buồn cười. Đây là một điều rất buồn cười, là ai mà thương Đức Giêsu thì luôn luôn nói anh có thương không? Có thương không? Thương là nên thương nhé. Rồi đi vơ kêu hết mọi người đều thương mà không bao giờ ghen nhé. Và cái hay là như vậy. Chứ nếu mà mình thương một người là mình ghen, mà thấy cái cô này sao nó vừa thương người này nó vừa thương đấy. Đấy, mà không hiểu tại sao. Đối với Đức Giêsu thì lại khác. Thôi nói vậy là rõ. Câu số 9 ạ. Đọc câu 42, câu này dễ cũng không hay gì. Đọc câu 42 cho thấy Đức Giêsu nói về hiện tại, quá khứ và tương lai của Simon. Anh đọc đến câu 42. Vâng.
Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kepha, tức là Phêrô.
À, vâng, thế thì anh có thích câu trả lời câu này không? Anh có thích trả lời câu này không?
Dạ, câu này dễ quá.
Ừ, không dám dễ đâu. Đối thử anh
Đức Giêsu nói về hiện tại, tức là ông Andre mới dẫn tới thôi, chưa nói gì thì Chúa Giêsu đã nói trước, anh là Simon.
Anh là Simon.
Hiện tại.
À, tức là hiện tại, à, hay đó rồi.
Quá khứ là,
quá khứ
anh
là
con của ông Gioan.
À, được rồi, nghe cũng được.
Nhưng mà bây giờ anh biết Chúa Gioan. Thì là anh có người cha mới. Cái đó là cái ý.
Câu mới hay câu gì? Tương lai là cái gì?
Tương lai thì anh sẽ là tên là gọi là Kepha.
À, đấy, đấy, vâng, tức là ở đây tên là gì? Ở đây đâu, đấy, đấy, anh sẽ được gọi là Kepha, tức là Phêrô. Vâng, nhưng mà câu trả lời của anh là hay đấy, khá đấy. Tức là anh thứ nhất là hiện nay, thứ nhất là đúng là nhìn ông Simon mà dường như chưa nói tên hay sao. Và Đức Giêsu biết anh là Simon, như vậy là hiện tại của anh là Simon, con ông Gioan. Như anh chị em biết là có chỗ trong phúc âm gì Matthew hay sao gọi ông Simon là con ông Jonah đấy. Đấy, hiểu không? Thành ra cũng là lù mù lắm đấy, không rõ đấy. Nhưng mà Jonah với Gioan là khác nhau lắm, nên về ý nghĩa là khác nhau, mà có chỗ kia nói là Jonah đấy, rồi để nhớ là nó có khác biệt. Thứ ba là cuối cùng là anh sẽ được gọi là Kepha, như vậy tên của ông Simon. Bây giờ tôi nói thì cũng rối quá, cái ông mà ông em của ông hay là ông anh của ông Andre, tên thật của ông là gì? Tên đầu tiên, tên thật của ông tên là gì?
Simon.
Đấy, như vậy nhớ kỹ là tên của ông là Simon cái đã. Tên là ông Simon. Thế rồi bây giờ sau đó Chúa gọi tên cho ông một cái tên mới. Đồng ý là tên ông mới là gì?
Kepha nghĩa là Phêrô à.
Tên, nhưng mà một chữ nó nhiều mà.
Và con gọi là Phêrô đi cho gì em dễ nhớ đi cha.
Tên của ông ấy, ừ, có lẽ nên nói tên của ông là Kepha chăng? Kepha có nghĩa là đá. Kepha là đá. Ở đấy không ở đấy Kepha mà tiếng Aram là đá, và như vậy là, và vì thế nên sau này mới nói là con là đá này, con là đá đó. Tức là Đức Giêsu lại cho ông ấy thêm một cái tên mới, mà tên Kepha này cũng là tên Do Thái đó. Tên Simon là tên người Do Thái, Kepha cũng thêm một tên Do Thái, vậy hơi nhiều. Nhưng mà như vậy chúng ta thấy rằng như vậy là ông có hai tên đấy, nhưng mà Kepha là đá, và từ đó, từ cái chữ Kepha này mà ông mới ra cái tên gì? Petros, tức là Phêrô, bởi chữ Phêrô cũng có thể có nghĩa là đá. Đấy, thành ra cái tên Petros thì như là không phải là tên Do Thái. Đấy, thành ra như vậy cái tên Simon á là Do Thái, Kepha cũng là Do Thái mà có thể gọi là tên là thạch ấy. Đấy, rồi sau đó thì chữ Kepha là Petros, đấy thì là có thể coi như là đá, mặc dù tiếng Do Thái Petra là cục đá. Đấy, thế thì thôi được rồi, cảm ơn anh. Câu cuối cùng là không phải trả lời nữa, bởi chúng ta được đi về rồi. Sau khi hỏi phúc âm này theo ý bạn, để trở thành một người giới thiệu Đức Kitô cần những điều kiện gì? Câu này trả lời rồi. Tôi cảm ơn anh chị em, vất vả quá. Vâng, chúng ta xin cầu nguyện cho nhau để chúng ta ít là được gặp Chúa một lần trong đời. Chúng ta ai mà ở đây được gặp Chúa một lần trong đời cũng thú vị lắm đấy. Thành ra, và cái người nào mà giúp người ta gặp Chúa một lần, người đấy được nhớ ơn hoài thôi. Bởi người ta cứ nhớ Chúa là tự nhiên thì nhớ cái người này. Vâng, và như thế anh chị em thấy là chúng ta vẫn cần Gioan Tẩy Giả phải không? Và chúng ta như thế phải trở nên những Gioan Tẩy Giả để giới thiệu Đức Giêsu ấy. Và khi ai mà đã gặp Đức Giêsu rồi thì lại cứ phải tiếp tục. Vâng, tôi mời anh chị em đứng, chúng ta kết thúc. Vâng.